chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề hình sự. Vấn đề hình sự này liên quan đến những người mà không có bằng lái. Nếu mà chúng ta là những người không có bằng lái xe, bằng lái của mình tạm thời bị tước đi bởi vấn đề uống rượu lái xe, bởi vấn đề gì đi đó, mà nếu chúng ta bị cảnh sát ngừng, mà hóa ra là chúng ta không có bằng lái xe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều luật giao thông 4601.1 phụ A nói rằng là đây là một cái hình sự tổng quát. Tức là nếu mà họ thấy rằng là chúng ta lái xe với một cái bằng lái mà bị tước đi á, bị gọi là treo á, thì họ sẽ viết cho mình cái giấy phạt này với cái điều khoản này. Nhưng mà đâu phải tự nhiên cảnh sát lái ngoài đường cứ tự nhiên họ biết mình có bằng lái xe đúng không? Thiếu gì người lái xe ngoài đường ngày hôm nay đâu có bằng lái xe đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta làm một cái việc gì đó nó làm cho cảnh sát có cái lý do để ngừng mình lại. Và cái việc đầu tiên, khi cảnh sát ngừng mình lại, thì cái lý do đầu tiên họ đòi hỏi, cái đầu tiên họ đòi hỏi là cái bằng lái xe, cái bảo hiểm xe và cái đăng bạ xe. Đó là ba cái tờ giấy cần thiết khi mà chúng ta lái xe. Vì vậy, khi chúng ta không có bằng lái xe vì bất cứ lý do gì, thì đừng lái xe. Tại vì nó có rất là nhiều lý do để chúng ta có thể bị rơi vào cái tình trạng này. Nếu mà chúng ta lái xe ban đêm, không có cái bằng lái xe, mà cái đèn ở phía bên tay phải, phía đằng sau nó không có cháy, nó bị hư, cái đèn thắng nó không có cháy lên, thế là đủ dư lý do để mà cảnh sát họ có thể ngừng mình lại. Để cái việc đầu tiên họ hỏi mình là mình có bằng lái xe hay không. Và nếu mà chúng ta vi phạm cái việc này, thì thường thì chúng ta bị phạt. Có nhiều người bị những cái vấn đề khác nữa, mà nhiều khi chỉ vì vậy thôi mà rất bao nhiêu chuyện xảy ra. Okay. Cái điều khoản vehicle khấu 4601.2 phụ A nói rằng là nếu mà chúng ta lái xe mà chúng ta biết là bằng lái của chúng ta đã bị treo, bị giữ lại bởi vì mình bị kết tội uống rượu lái xe, thì đây là một cái vấn đề trầm trọng hơn. Có những người họ lái xe vì họ nghĩ rằng là cái bằng lái của họ chưa có bị treo hay là bị suspended vì lý do này hay lý do khác. Nhưng mà nếu chúng ta là những người uống rượu lái xe và chúng ta bị mất bằng, rõ ràng chúng ta biết bị mất bằng, nhưng mà chúng ta lại cố tình lái xe, thì đó lại là một cái vấn đề nghiêm túc hơn. Và nếu mà chúng ta lái xe mà không có bằng, mà lại còn bị bắt vì uống rượu lái xe trước đó, rồi bây giờ bị bắt cũng vì uống rượu lái xe nữa, thì nó lại là cả nghiêm trọng hơn nữa. Cái người mà lái xe mà hay bị những cái lỗi đó, rồi thì là lái xe không có bằng lái, thì người ta gọi đó là những người vi phạm điều luật giao thông thông thường, thì sẽ bị cáo trạng tội dưới cái điều khoản xe cộ 14601.3 phụ A. Okay. Và những cái người này thì lại càng bị phạt nặng nề hơn. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian bằng lái của mình đã bị tước đi nội trong 12 tháng, mà chúng ta lại một lần nữa bị kết tội bởi một cái vấn đề nào khác cùng một lúc chúng ta không có bằng lái xe. Vì vậy khi quý vị không có bằng lái xe, nếu người nào không có cái travel license, xin đừng có lái xe. Tôi biết là nó rất là bất tiện, và trong cái xã hội này không có cái bằng lái xe nó rất là khó chịu. Nhưng mà cái việc mà nó xảy ra ngày hôm nay đó là vì vấn đề mình đã để cho cái việc nó xảy ra, thì mình phải chứng minh cho chánh án và cho những người khác biết rằng là mình không có muốn vi phạm vấn đề này nữa, thì mình phải biết kỷ luật và mình đi xe của chính phủ, tài xế của chính phủ lái mình đi, đó là xe bus hoặc là xe điện hoặc là VTA, có rất là nhiều phương thức để mà mình có thể đi từ điểm A đến điểm B. Vì vậy khi chúng ta không có bằng lái xe, xin quý vị đừng lái xe. Vì nếu chúng ta lái xe không phải vì họ biết rằng là mình đang ngồi trên cái xe đó mình lái và mình không có bằng, nhưng vì họ ngừng mình lại vì những vấn đề khác. Vấn đề gì có thể xảy ra? Cái đèn cháy, mình ngừng lại, cái bánh xe của mình nó bị hư, cảnh sát chạy tới thấy là trời tối, muốn giúp cho mình, nhưng mà không nghĩa giúp, mà lại thấy...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư, chào anh. Dạ, luật sư ơi, em đang nghe luật sư nói về cái vấn đề mà không có bằng lái xe. Cho em hỏi một cái cặp này cho chi tiết chút xíu là, ý luật sư nói là không... có nghĩa là cái người đó họ đã bị suspend cái bằng lái xe, hay là nếu như em đang có bằng lái xe mà em đi ra đường bữa đó em quên để ở nhà, cái đó nó giống nhau hay khác nhau cái chỗ nào?
Nó khác nhau ở cái chỗ này, nếu mình có cái bằng lái xe mà mình đi ra ngoài đường mà mình quên mình để ở nhà, phải không, thì mình nói với người cảnh sát như vậy. Cái người cảnh sát lúc đó họ có thể cho mình một cái vé, một cái giấy phạt thường để mình đi ra ngoài tòa traffic court, tức là tòa giao thông thôi, rồi mình chứng minh cho tòa thấy là mình có cái bằng lái xe có hiệu lực, thì có những người tranh án họ sẽ họ sẽ bỏ đi cái giấy phạt đó. Trong trường hợp tôi đang nói đến là những người đó bị DUI, mất bằng lái xe, những người làm những cái vấn đề hình sự gì đó bị mất bằng lái xe.
Ok, vậy em hiểu rồi. Thế là ví dụ như em có bằng lái nhưng đi ra đường mà em không có cầm theo, em quên đi. Nhưng mà em nhớ cái số cái bằng lái của em có thể đọc cho cảnh sát được không?
Có thể được, vì họ có thể check. Yeah, họ thấy mình nói thật thì ok. Yeah.
Ok, vậy rồi, good. Nếu mình không có đem theo nhưng mình nhớ cái số thì mình nói cho cảnh sát, lúc đó cảnh sát check được thì mình bằng lái mình ok thì chắc nó cũng không sao.
Có thể là họ không có viết giấy phạt nữa, tùy theo cái người cảnh sát nhé.
Dạ, ok, cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn nhiều. Cái mà tôi muốn nói thêm với ở đây và với quý vị là quý vị biết, khi quý vị đối diện với những người nhân viên của chính phủ như vậy đó, mình hãy tỏ ra rất là tốt, rất là nice. Họ sẽ hiểu và họ sẽ không có khó chịu với mình. Cái mà nhiều người bị rơi vào cái tình trạng nghiêm túc hơn, khó khăn hơn là vì đến lúc đó cái người đó tỏ ra có một cái thái độ gì nó không có gọi là tôn trọng cái người cảnh sát đang đứng trước mặt họ, cho nên nó mới ra bao nhiêu chuyện như vậy. Tôi biết là nhiều khi những cái trường hợp á, mình rất là khó chịu, nhưng mà cái sự khó chịu của mình lúc đó nó không lợi cho mình. Mình phải nice với cảnh sát để cảnh sát họ thấy rằng là thực sự là mình không có mang cái bằng đi, mình có cái bằng nhưng mà mình để quên. Một lần tôi cũng bị cảnh sát ngừng chứ. Cảnh sát ngừng là vì tôi đi làm và lúc đó 2 giờ sáng. Thì cảnh sát ngừng tôi là vì cái gì nhỉ? Là tại vì cảnh sát họ chạy đằng sau lưng xe tôi thì cái bảng số xe tôi nó không có cái sticker có hiệu lực. Tôi không hiểu sao cảnh sát nó mắt họ sáng lộ như vậy. Nhưng có hiệu lực, họ ngừng tôi lại. Thì tôi mới nói rằng là ủa, xe tôi không có hiệu, không có cái đề cao sao, không có giấy dán sao, hiệu lực sao? Ông nó không có, tôi nói tôi có đăng bạ mà. Tôi có đăng bạ mà tôi mới tìm cái giấy đăng bạ tôi đưa cho ông ta. Thế là ông ta cho tôi đi. Ha, vì vậy mà cho dù là tôi không có giấy tờ đưa cho ông ta, nhưng mà tôi nói thật là tôi có đăng bạ mà tại sao tôi chưa nhận được, thì ông ta sẽ hiểu. Tại vì là cái lúc mà ông ta ngừng tôi thì lúc đó là chữa khoảng tháng giữa tháng 6 mà xe tôi hết hạn cuối tháng 5. Quý vị thấy nhiều trường hợp nó khác nhau lắm, cho nên mình không thể nào nói cái trường hợp này nó như cái trường hợp kia được. Có người nói với tôi chứ tại sao cái thằng bạn của em nó cũng như vậy mà tại sao nó không có phải đi làm việc công cộng nhiều ngày như em phải làm sao nó cũng như vậy được. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau, tại vì nếu mà đây là một cái tình trạng của mình và đây tình trạng của người bạn mình mà hai cái nó khuôn rập Thì và nếu mà hai cái hình sự nó khác nhau thì nó phải có một cái gì đó. Và coi như là 99% chuyện đó khó mà có thể xảy ra. Ok? Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của chị để làm cho nó sáng tỏ rõ thêm. Tại vì nếu mà tôi nói không có rõ thì có lẽ quý vị cũng hiểu lầm giống như cái chị đó. Nhưng mà có lẽ trước khi vào chương trình thì tôi cũng nói là về vấn đề lái xe với cái bằng lái bị, mà lái xe với cái bằng lái bị suspend, tức là bị tước đi, bị treo. Ha? Ok, rồi. Và như tôi nói, cảnh sát họ đâu có tự nhiên họ biết là mình bằng bằng lái xe có bằng đâu. Nếu mà mình lái xe cho nó đàng hoàng họ đâu có biết. Tại vì những cái vấn đề vô duyên nó xảy ra, đèn cháy, ha? Không có cái decal trên cái xe, không có cái registration cho nó đúng rồi. Là cánh trời mưa mà cánh quạt nó không có quạt hay sao sao. Tất cả những cái lý do đó nó làm cho cảnh sát có một cái lý do để ngừng mình. Ok. Và chính mình là cái người cho cảnh sát có cái lý do để làm việc đó. Và cảnh sát có thể họ không biết hết nguyên cái bộ luật vehicle code, tức là bộ luật về xe cộ, nhưng mà họ biết những cái việc mà mình đã làm và cái việc đó nó vi phạm pháp luật. Nếu mà quý vị uống rượu rồi quý vị đi bộ về, rồi quý vị ngã nghiêng nghiêng ngả, rồi quý vị nói hoặc là quý vị làm ồn ở ngoài đường phố, quý vị nghĩ cảnh sát có ngừng quý vị để cho quý vị dễ phạt được không? Nhất định không có được. Tại vì đó là một trong những cái điều khoản mà quý vị đã làm xáo trộn. Xáo trộn ngoài công cộng. Và nếu mà quý vị nghĩ rằng là tôi đâu có lái xe đâu mà bắt tôi về cái vấn đề này, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái việc đó cảnh sát họ làm có cái lý do. Và khi họ làm có cái lý do đó, tức là họ có probable cause rồi. Và khi họ ngừng mình lại rồi, bây giờ không biết vì lý do gì họ nghĩ rằng là mình có một cái điếu thuốc cần sa nằm trong túi áo của mình. Bây giờ mình lại rơi vào một cái tội khác nữa. Ok? Cái vấn đề mà tôi muốn nói ngày hôm nay thêm đó là khi mà cảnh sát ngừng mình là mình phải đưa cho họ coi cái bằng lái xe. Rồi. Điều khoản hình sự 148.9 nói bất cứ một người nào đưa những cái giấy tờ chứng minh anh ấy hay là cô ta đó, là cái người đó đó đó, là cái người đứng trên cái tờ giấy mà chính phủ cấp cho họ, nhưng lại là của một người khác. Ở đây tôi muốn nói đến cái bằng lái xe nhé. Tại vì khi mà quý vị đưa cái bằng lái xe đó cho cảnh sát họ là một cái người nhân viên của chính phủ. Và gian dối nhân viên chính phủ là một cái tội. Và khi gian dối nhân viên chính phủ để mà cố ý không bị rơi vào tình trạng bị hình sự là một cái tội. Ok? Và vì vậy, khi mà chúng ta làm việc gì với những nhân viên chính phủ, chúng ta phải làm cho nó đúng, honest, cho nó thật sự. Đừng có làm việc đó nó có cái tính cách gian lận, có cái tính cách giả dối, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng bị cáo dưới cái điều luật hình sự 148.9. Và đó là một cái tội hình sự khi mà chúng ta đưa những cái thẻ căn cước, cái thẻ bằng lái mà nhân viên cảnh sát của chính phủ tiểu bang California hoặc những người nhân viên của chính phủ California với cái mục đích là không phải bị đi ra tòa, hay là để tránh cho cái người cảnh sát nó đừng có nói mình là cái người không phải là cái người trên cái ID đó, trên cái license đó. Ok? False representations of identity. Ha? Cho nên chúng ta phải cẩn thận. À, và khi chúng ta làm việc đó rồi thì chuyện gì xảy ra ta? Nhất là mình có thể đi tù ít nhất cho đến 6 tháng tù ở quận 2. Chưa kể là mình phải bả trả bao nhiêu tiền tòa, ha? Chưa kể là mình có thể bị phạt, tùy theo từng trường hợp một, tùy theo những cái sự kiện chung quanh cái việc mà mình bị cảnh sát ngừng. Bây giờ cái người này đang ở trong phòng quản chế vì cái vấn đề gì đó đã bị trước đó, gần hết rồi, còn một tháng nữa là hết quản chế. Nhưng mà bây giờ rơi vào cái tình trạng này là thứ nhất, vi phạm quản chế. Thứ hai, mang cái tội đưa những bằng chứng giả, đưa những giấy tờ giả cho cảnh sát. Thứ ba, lái xe không có bằng lái đang bị treo. Mà bị treo là vì mình uống rượu lái xe, và khi cảnh sát ngừng mình lại, mở cái cửa sổ xuống. Toàn là mùi cô nhắc không? Rồi quý vị thấy, làm sao mà vượt qua khỏi cái bức tường khó khăn này trời? Mình phải cần luật sư chứ. Luật sư họ phải biết làm cách nào để giúp cho mình giảm những cái vấn đề nó đang xảy ra. Ok? Mà nhất là khi mà nồng độ đau đo nó không phải là .08, nó lại là .23 hoặc là .19 thì lại càng trầm trọng hơn nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là xuống khi phụ mang chỉnh cho bây giờ làn sóng 1290AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thường thì cái lỗi, những cái lỗi này tôi vừa nói vừa rồi đó là những cái lỗi về tiểu hình.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư Thanh Tùng. Hỏi là có người quen bị DUI, and then bây giờ họ không có travel license, họ muốn đi làm cái thẻ passport lại được không vậy luật sư?
Cái bằng cái thẻ passport mà là cái cuốn sổ thông hành passport á hả?
Dạ, dạ.
Làm cái cuốn sổ thông hành passport nó không liên quan gì đến travel license, nó liên quan đến cái công dân Hoa Kỳ của mình. Cho nên câu trả lời là được.
Được, không sao hay là
sao? Yeah, yeah, mình
họ không có bằng lái bên đâu, họ bị DUI cũng được hả mấy?
Nhớ là trên cái đơn công dân Hoa Kỳ đó hình như là họ không có đòi hỏi cái
không phải, họ muốn làm cái, họ có cái passport nhưng mà họ muốn renew lại, làm cái thẻ đó.
Đó hả?
Dạ.
Làm cái thẻ đó là được, xong được nha.
Dạ được hả? Dạ. Cảm ơn luật sư.
Không có gì.
Chào Thanh Tùng.
Và cái điều khoản 148.9 là một cái điều khoản tiểu hình. Nhưng mà quý vị thấy tiểu hình thôi mà cũng còn có thể đi tù tiểu tù quận hạt là khoảng chừng 6 tháng ha. Nhưng mà
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tính hỏi luật sư đó, ngày xưa em ở New York khoảng 5 năm. Rồi em dọn về Cali. Rồi cái xe ở New York á, em dọn về Cali xong thì đổi cái bản số Cali. Thì em vẫn có cái driver license của Cali. Nhưng mà kỳ này em xuống chỗ DMV á, em renew cái driver license á, thì họ nói rằng là ở New York nó hold cái driver license của em. Thì em không biết lý do gì.
Ok.
Mình ngay cả DMV nó gọi thì cũng không được.
Ok.
Thì em không biết làm sao để cho nó clear.
Ok. Rồi.
Giờ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn nhiều ha. Bây giờ có thể tắt cái radio hoặc là cúp cái điện thoại tôi trả lời nhé. Rồi. Tôi không biết rằng là cái câu nói cuối cùng của anh là nha lộ vận ở California, cũng không biết được rằng là anh bị cái lỗi gì ở bên New York mà nha lộ vận ở New York giữ lại cái bằng lái của anh hay là cái gì đó tôi không biết. Anh không nói rằng là anh có cái bằng lái ở bên New York đúng không? Anh chỉ nói rằng là anh có cái bằng lái ở California nhưng mà anh sống ở bên New York 5 năm trời. Và anh về đến Cali và anh đổi đó ở bên Cali nhé, tôi không nhớ rõ. Tôi không hiểu tại sao nha lộ vận ở California lại không biết được là ở bên New York họ đòi hỏi gì ở anh. Anh muốn làm sao anh tìm được ra cái vấn đề đó hả? Anh đưa lên văn phòng tôi. anh lên anh gặp tôi, rồi tôi sẽ xem, rồi tôi sẽ làm một ít cái gọi là cái tìm tòi cho anh trước, rồi lúc đó anh mới biết rằng là anh phải làm cái gì. Ok, ok, để làm những cái việc này quý vị có thể làm được hết. Ok, chỉ là quý vị phải biết rằng là cái nơi nào mà quý vị cần gọi và cái người nào mà quý vị muốn nói chuyện với thì quý vị sẽ làm được. Cho nên nếu cái việc đó là cái việc mà quý vị có thể làm được, tôi khuyến khích quý vị nên làm lấy. Nhưng mà nếu quý vị không làm được và quý vị muốn biết là tại sao tôi không đổi bằng lái được hay là tôi không tái lập bằng lái lại được vì cái vấn đề gì đó nó xảy ra ở một cái tiểu bang nào khác đó, thì quý vị lên gặp tôi sẽ xem là tôi có thể giúp được cho quý vị không nhé. Ok, câu trả lời của tôi là anh có thể lên gặp tôi ở số 408-947-7717, là số điện thoại anh có thể làm hẹn nhé. Rồi, xin cảm ơn anh.
Dân, thưa luật sư, vị thính giả đang chờ trên đường dây. Dân xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư.
Chào anh.
Dạ, chào anh Thanh Tùng. Luật sư cho em hỏi, em cho một người bạn mượn khoảng 1.500 mà không có giấy tờ, giấy tay gì hết. Mà bây giờ em đòi họ, họ không trả. Ý của em muốn hỏi là bây giờ em muốn đưa họ ra tòa mà small court có bị tốn kém hơn 1.500 không luật sư, và em có thưa họ được không luật sư?
Cái câu hỏi của tôi hỏi anh là anh cho mượn bằng tiền mặt hay bằng check?
Dạ, tiền mặt.
Tiền mặt, ok. Anh lấy gì chứng minh là anh đưa cho họ 1.500?
Dạ, cái đó em không có giấy tờ gì hết.
Anh lúc anh đưa cho họ, anh có đưa cho họ trước mặt ai không?
Dạ không.
Không, tiền mặt của anh từ đâu ra anh có?
Dạ, tiền lương của tụi em mà.
Tiền lương của em lấy ra từ ở nhà băng hay là từ đâu?
Dạ, tiền để dành của tụi em.
Từ trong nhà băng?
Dạ.
Lấy ra từ nhà băng đưa cho anh ta?
Em đưa bằng tiền mặt. Đưa
bằng tiền mặt, nhưng mà phải lấy ra từ đâu mới có tiền mặt đưa chứ?
Dạ, tại khá là trong nhà băng đó.
Ok, rồi. Đã lấy ra vừa hỏi nhé. Có nhiều để chứng minh lắm. Bây giờ cái câu trả lời như vậy. Mình có thể làm cái phone claim để mà đưa cho cái người mình mượn tiền, mình đưa cho họ, mình cho họ mượn tiền. Nhưng mà cái người đưa cái đơn đó phải là một cái người khác chứ không phải là mình. Và cái chi phí ngày hôm nay tôi không nhớ bao nhiêu, chắc khoảng chừng 50 đồng, trả bao nhiêu hết nhé. Ok, được, nên làm. Ok, 1.500 thì làm. Nếu mà có bằng chứng, tôi vừa mới hướng dẫn cho là làm sao để đưa bằng chứng nhé.
Dạ.
Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Cái gì, cứ lắm.
Dạ, cảm ơn Thanh Tùng.
Dạ, xin cảm ơn anh. Bây giờ thì chỉ còn có 6 phút cuối cho quý thính giả. Nếu như quý vị muốn đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng về vấn đề luật pháp thì quý vị gọi ngay từ bây giờ 408-947-7030, 408-947-7030. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Và như ta đang nói đó, nếu mà những cái việc nó xảy qua chung quanh cái việc mà mình đang bị cáo trạng tội, rồi có thể là mình sẽ nhận tội và bị kết tội, nó tùy vào những cái hình sự, những cái tiện hình trạng nó xảy qua chung quanh đó. Có những người thì như hồi nãy cái chị đã nói đó, chỉ là để quên bằng lái thì không sao cả. Có những người đi qua đi lại đã bị kết tội.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, luật sư, em hỏi em có thẻ xanh 10 năm mà em hết hạn em đi renew rồi, em lăn tay rồi, nhưng mà nó đóng cái dấu cho em là tháng 4 2015 rồi bây giờ em về Việt Nam được không luật sư?
Dạ được.
Nó bấm cái lỗ nên nó dán cái hồng tem ở trên đó cho em tới tháng 4 2015 em về Việt Nam được hết rồi luật sư?
Dạ được.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Không có chi.
Ok, bye.
Rồi, đi vui vẻ, bình an. Cảm ơn.
Ok, cảm ơn luật sư.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Và cái điều khoản 148A phụ điều khoản 1, đó là một cái hình sự mà mình không muốn tuân thủ theo cái lệnh của cảnh sát.
Thưa luật sư, vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh, cho anh hỏi luật sư là giống như tiền 401k á, mà cái người mà được hưởng thừa hưởng á, beneficiary á, cái tiền nó có phải đóng thuế không ạ?
Ok, cảm ơn chị. Chào chị. Tiền 401k là cái tiền về hưu mà cái người đặt cái tiền đó ra một bên để khi họ về hưu họ có thể lãnh, và cái tiền đó là cái tiền chưa trả thuế. Cho nên cái người mà được thừa hưởng cái tiền đó khi mà lãnh ra để mà dùng phải trả thuế và cũng phải tuân theo những cái quy luật đã được đặt ra dưới cái điều khoản là thuế 401k, là phải chờ cho đến lúc 59 tuổi rưỡi mới được rút ra, nếu không thì bị phạt. Ok?
Cũng như
lãnh được 10.000 là trả thuế hết nhiều rồi, trả thuế hết đâu 3.600 rồi trả 10% tiền phạt nữa là cũng còn được vài ngàn thôi, không lấy đưa tôi ha.
Dạ rồi, cảm ơn luật
cảm
sư.
Ơn chị.
Dạ còn một câu hỏi nữa luật sư.
Dạ tự
hỏi. Giống như làm 1099 á.
Dạ.
Rồi giống như có trả thuế vậy có được cái gọi là lãnh tiền hưu không phải
tiền về hưu
lãnh tiền EDD á. Dạ.
EDD á.
Dạ.
Cái mình đi làm cho mình mà mình làm độc lập mà EDD cái gì hả? Và cái tiền an sinh xã hội nữa cũng là tùy theo mình khoai thay thế thì mình trả bao nhiêu thì mình được lãnh bao nhiêu. Câu trả lời là không nhá.
Ok, dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn. Cái gì muốn được hết, cái gì cũng muốn được hết, nhưng mà không muốn trả cái gì hết. Ok.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Điều khoản 148A1.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tính nãy em là nói về vấn đề New York á.
Dạ.
Thì em muốn hỏi luật sư cái văn phòng của luật sư nằm ở đâu.
Dạ.
Bây giờ làm việc là mấy giờ tới mấy giờ, thứ mấy tới thứ mấy. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ rồi, cảm ơn. Một lần nữa số điện thoại là 47771708, địa chỉ là 55 East Empire Street, ở góc đường số 2 về phía gần Phú Nhật, đó giữa đường Jackson mới lại đường Julian. Và giữa đường Julian mới đường East Empire là đường Washington. Và làm từ văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà nếu mà có những người mà hay bận đó thì tôi cũng có thể làm những cái sự ngoại lệ, là có thể tới trễ hoặc là có thể tới sớm tùy theo. Chỉ có một điều tôi năn nỉ là nếu mà bắt tôi ngồi đây tối thứ bảy mà 9 giờ tối thì đừng có gọi là đừng có tới. Phải tới nhé, chỉ có thế thôi. Ok, rồi xin cảm ơn anh. 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có thể làm hẹn ở văn phòng 408-947-7717. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu chúng ta không tuân thủ theo cảnh sát, cái lệnh của cảnh sát, thì chúng ta lại là một cái người cố tình không muốn để cho cảnh sát làm việc của họ, không để cho cảnh sát bắt mình, tức là willfully to resist. Và thêm vào đó, những cái người mà không có để cho cảnh sát làm việc của họ khi họ đang làm những cái việc ở ngoài đường, viết ticket hoặc là giải quyết vấn đề về đỗ xe, rồi mình đi tới, rồi mình đứng, mình đem mình, mặc dù là mình chỉ tò mò, nhưng mà nhiều khi cái sự tò mò của mình nó vô tình nó lại ngăn chặn cái việc làm của cảnh sát. Và cảnh sát họ nói mình đi cho khách chơi nhưng mà mình lại chống trả lại thì lại là vấn đề nữa. Chuyện đó không phải là không xảy ra thưa quý vị. Vì vậy nó mới có những cái điều khoản như vậy để cho chúng ta thấy rằng là đây là những cái vấn đề nó xảy ra thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề hình sự, chúng ta có thể biết tùy theo cái lời nói của người này, người bạn, người bác, người chú, người cậu, người anh, người ba, cô, người em. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng là cái việc mà cái điều luật nó đưa ra nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và có thể giải quyết như thế nào. Cho nên cái tốt nhất là quý vị nên gặp luật sư để luật sư họ có thể phân tích cho mình, giải thích cho mình, rồi thì là mình cần đến sự giúp đỡ của họ thì tốt nhất, tại vì họ là cái người đi ra đi vào tòa, họ biết làm cách nào để mà giúp cho mình, để mà giải quyết vấn đề cho được tốt đẹp. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và xin mọi người, xin Thanh Tùng xin kính chào quý vị.